This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn của Hòa Tính, tuyển chọn những cái món ngon phụ trách gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị hai món để mình làm, với lại một cái kinh nghiệm về chúng ta hầm xương như thế nào nha. Thưa quý vị, món đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị là gà nướng giấy bạc. Mời quý vị. Chúng ta chỉ cần hôm qua thì Hòa Tính có ra ngoài chợ Thường Nguyên mua gà. Thưa quý vị, thì chúng ta cần mua con gà nguyên tân nguyên con, gà ta thưa quý vị, gà Đồng Nai hoặc tùy theo quý vị. Để gần cái hàng rau bên chợ Trường Nguyên, nêu Trường Nguyên đó, hay hoặc là quý vị đi cuối của cái chợ Trường Nguyên, ở bên phải cuối cái góc đó, cũng có bán những cái con gà cũng rất là ngon, thưa quý vị, ăn thú mình lựa thôi ha, thưa quý vị ha. Đó, cần một con gà ta nguyên con độ khoảng 1,5 kg, đó, xả thì 15 cây, đó, xả thì chúng ta cần 15 cây mà tính nhớ không lầm. Ngày hôm qua thì 98 sen hai bó xả từ chợ Trường Nguyên nha, thì quý vị ha, không thấy để lái miệt, cho nên quý vị không biết ngày hôm nay còn nữa nha. Hôm qua ngoài tính mua được cũng 2 đồng mua được 4 bó rồi quý vị, bó xả. Đó, bó cũng khoảng cỡ 3 cây, có lớn có nhỏ, 4 cây nhỏ không. Đó. Xả chúng ta chọc dọc con món gà nướng giấy bạc chúng ta cần 15 cây. Bột điều thì 15 gram nha, thưa quý vị ha. Tiêu thì 10 gram, chúng ta xài cái tiêu hạt cũng được ha. Rượu trắng thì chúng ta cần 50 ml thì quý vị chút thôi. Đó. Trong vấn đề mà sơ chế gà, nếu mà chúng ta có gà sống thì mình phải làm gà sống rồi phải không thưa quý vị? Đó, thì ở đây cũng chỉ luôn cái cách là chúng ta làm gà sống như thế nào. Thì khi gà đã được cắt tiết rồi, đã chết rồi, chúng ta nhúng xuống nước lạnh cho nó ngấm đều khắp cái thân gà nước lạnh ha. Sau đó thì chúng ta vớt ra cho giấm gạo xoa đều khắp thân gà để khoảng 10 phút để mà cái lỗ chân lông của con gà nó giãn nở ra ha. Để như vậy 10 phút sau đó thì chúng ta đun sôi nước lên, một cái nồi nước, bắt nồi nước đun sôi lên đủ một cái độ 100 độ C, là sôi sùng sục thưa quý vị, thì chúng ta nhúng cả con gà mà hồi nãy chúng ta mới thoa cho nó một cái lớp giấm gạo á, để mà thoa khắp thân á, để mà cái lỗ chân lông gà nó giãn nở ra. Lúc đó chúng ta nhổ thì cũng rất là dễ. Đây là một trong những cái cách mà nếu mà chúng ta mua gà sống làm sao thì chúng ta giảm tiền bớt trong cái vấn đề mà nhổ lông mà còn sót lông nhiều. Thì ở đây là một cái cách theo như tài liệu này, là chúng ta thoa cái giấm gạo vào khắp thân gà sau khi mà chúng ta đã cắt tiết cho con gà xong á. Đó, thì chúng ta thoa cho nó ấm hết, cho nó thấm hết. Rồi sau đó chúng ta mới trụng cái nước sôi. Nhúng cả con gà vào cái nồi nước sôi, lật qua lật lại. Rồi xong xuôi quay luôn cái phần chân, phần đầu cho nó đều hết. Sau đó chúng ta vớt gà ra. Đó, vặt lòng ha, thưa quý vị. Đó là cái phần mà nếu mà gà sống ha, thưa quý vị. Còn đối với gà mà mua sẵn hoặc mà đã làm lông rồi, thì gà nó vẫn còn cái mùi hôi do cái tuyến nang của lông nó còn sót lại, thưa quý vị, chúng ta có thể dùng rượu trắng. Lâu lâu thỉnh thoảng thì những tiệm rượu, tiệm bia có bán sale trong cái mùa này, thì Hoàng Tính nghĩ nếu mà quý vị nào mà chịu khó canh thêm thì những cái loại vodka nó cũng thường sale lắm, thưa quý vị. Thỉnh thoảng thì nó có sale thì Hoàng Tính cũng thường mua về để mình cần rượu trắng, thì mình có rượu trắng thì nó cũng rẻ hơn được một phần nào. Còn bằng không thì quý vị cũng có thể vào chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông hay hoặc là chợ Bến Thành, quý vị mua rượu trắng cũng có ha, thưa quý vị ha. Thì bởi vì cái gà mà đã mua sẵn, nó đã làm sẵn sạch lông rồi, thì cái gà nó cũng vẫn còn một cái mùi hôi do cái tuyến nang của lông nó còn sót lại. Thì chúng ta dùng rượu trắng và muối, chúng ta sát đều lên da gà. Rượu trắng và muối sát đều lên da gà, sau đó chúng ta xả dưới vòi nước ha, thưa quý vị. Đó là một cái cách ngang ha, thưa quý vị, của cái tài liệu này. Nhưng mà Hoàng Tính thì sử dụng rượu trắng, sử dụng muối và thêm một cái củ gừng nữa. Hoàn tính cắt một cái đoạn của củ gừng đó ha, xong xuôi Hoàn tính chà trên cái da của nó đó ha, song song là rượu trắng và muối thì bảo đảm không còn cái mùi hôi nữa thôi quý vị, xua quý vị luôn nha ha. Cái đó là bước đầu tiên, bước thứ nhất. Bước thứ hai đó là chúng ta sơ chế những cái nguyên liệu khác. Thì chúng ta thấy là có mua sả, thì sả thì chúng ta nhặt bỏ cái phần úa đi ha, phần úa, phần xấu, rồi sau đó chúng ta đập dập nha ha. Tiêu thì chúng ta cho vào cối và chúng ta giã cho nó bể, bể, bể 4, bể 5, bể 7 gì đó ha. Lưu ý là chúng ta không giã quá nát, quá vụn nha. Đó là phần thứ hai, phần sơ chế nó là như vậy. Cái phần thứ ba thì chúng ta ướp gà. Ướp gà thì chúng ta cho sả, tiêu, rồi 2 thìa canh muối, 1 thìa canh bột ngọt vào trong tô. Và chúng ta trộn cũng như là bóp đều cái sả để mà nó ngấm gia vị. Kế đến thì chúng ta cho sả vừa trộn cũng như là cái gia vị cùng với lại 2 cái chân vào ở trong bụng của con gà. Chét cho nó đều và chúng ta cho cái hỗn hợp đó cũng được ha. Trộn bỏ vô trong cái bụng của con gà cùng với lại 2 cái chân gà luôn. Rồi sau đó thì chúng ta pha 1 cái thìa cà phê dầu ăn và 15 gram bột điều. Rồi sau đó chúng ta hòa tan lại cái bột điều và dầu ăn này để làm chi vậy? Vớt lên cái phần da bên ngoài của da cho nó có cái màu vàng. Nhưng mà tính nghĩ là cái phần này, nếu quý vị thích có một cái vào màu óng ánh thì quý vị có thể thực hiện ha. 1 thìa cà phê dầu ăn cũng như là 15 gram bột điều cũng được ha, thưa quý vị ha. Ngoài ra thì đôi khi người ta cũng xài bột nghệ nếu mà sử dụng cho cái công đoạn mà làm cho nó con gà nó có màu ha, thưa quý vị ha. Đó là cái phần của cái con gà. Phần 3 là ướp gà. Cái phần 4 là chúng ta nướng gà. Thì nướng gà bằng cái bếp than thì đầu tiên thì chúng ta bọc một cái lớp lá chuối lên toàn bộ con gà. Và cái việc mà dùng lá chuối bọc gà cũng sẽ giúp cho cái phần thịt của con gà nó thơm hơn. Và tiếp theo thì chúng ta đặt cái con gà vào giữa 3-4 lớp giấy bạc đã trải sẵn rồi chúng ta gói lại. Nếu mà chúng ta nướng bằng cái nếp than thì chúng ta cần khoảng 3-4 lớp giấy bạc đã trải sẵn rồi chúng ta gói lại ha. Đó. Rồi chúng ta có thể dùng củi đốt lấy than hay hoặc là mua than trực tiếp từ ngoài chợ về và mồi bếp cho nó than, cho nó lên lửa và để than nó chuyển hồng và cho gà vào nướng. Mà khi mà nướng với lại cái than như vậy thì chúng ta mà than hồng á nha, tức là chúng ta làm sao để mà cho một cái nồi đó, cái nồi than nướng đó phải nó chuyển hồng ha. Rồi chúng ta mới cho con gà này vào nướng thì cũng khoảng cỡ 50 phút thôi, 45-50 phút thôi là con gà nó chín rồi ha, thưa quý vị ha. Trong cái mùa này thì như quý vị biết là cái mùa lễ mùa thu, nếu mà quý vị có nhà ở đằng sau cái bát gia của quý vị mà còn có những cái củi vụn thì quý vị có thể sử dụng cái củi vụn cho cái mục đích là chúng ta đốt củi này để mà chúng ta lấy than hoặc là kèm thêm cho những cái cục than, đó là những cái cây mà nó gãy rơi khô rụng ở đằng sau nhà, cũng là một cái cách để mà quý vị dọn thêm ở đằng sau phải không thưa quý vị. Đó là chúng ta nướng gà bằng cái bếp than. Nếu mà không có nước gà bằng bếp than mà nước gà bằng cái nồi chiên không dầu deep fry đó thì tức quý vị, thì ngoài những cái cách nướng trên thì chúng ta có thể tùy chỉnh để mà làm cái món gà nướng nướng giấy bạc bằng cái nồi chiên không dầu. Thì thưa quý vị, cái cách này thì cũng rất là đơn giản và tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần lót một cái tấm giấy bạc vào cái đáy nồi chiên không dầu và sau đó cho gà vào và điều chỉnh ở nhiệt độ ở 200 độ C và thời gian nướng là khoảng 30 phút để cho gà chín. Thưa quý vị ha. Gà nướng than thì nó chất lượng của con gà bên trong nó vừa chín tới thì thịt gà nó ngọt, nó thơm, nó hòa quyện cùng với lại gia vị mà chúng ta đã, gia vị đậm đà rồi đó, thì chúng ta có thể mở ra dặn kèm với một ít dưa chuột hay hoặc là muối tiêu chanh cũng sẽ rất là thích hợp lắm. Những cái loại mà chúng ta bỏ bên trong như lúc đầu Hoàng tính trong cái tài liệu này có chỉ đó là chúng ta cần có sả thôi phải không thưa quý vị, nhưng mà Hoàng tính là tăng cường có thể chúng ta thêm những cái củ hành tây, một vài cái lá chanh vô nữa cho nó thơm ha, thưa quý vị ha. Đó thì tiêu nè, đó làm như vậy thì cũng tạo ra một cái mùi vị cũng rất là ngon, cũng không có thua gì gà quý phi đâu. Quý vị làm thử xem nhé, cho cái món được mang tên là gà nướng giấy bạc. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị cái món được mang tên là gà nướng giấy bạc ha. Hôm qua quý vị ăn món gì rồi, có ngon hay không? Chưa thì quý vị thực hiện cái món gà nướng giấy bạc này coi, thấy cũng ngon hết thưa quý vị ha. Mà chúng ta thì ướp nó cũng không bao lâu đâu. Nhưng mà chiều tối nay mà đón Halloween mà chúng ta có một con gà ngồi xé phai, nhâm nhi, nó cũng đỡ lắm ha thưa quý vị ha. Một món thứ hai tiếp theo, cách nấu lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc nha thưa quý vị ha. Cách nấu lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc. Rồi bây giờ bắt đầu hành tính đọc gửi đến cho quý vị nha. Tài liệu này là của Việt Nam thưa quý vị, nhưng hành tính thấy cũng hay hay gửi đến cho quý vị nha. Nói thì nói chứ đau lưng nhức mỏi gì không qua bằng cái là chúng ta exercise thể dục cho nó đều đặn ha thưa quý vị ha, thì cũng đỡ bớt phần nào. Món này thì cũng là một trong những cái món mà tăng cường cho cái lưng sinh sống của chúng ta nha. Thì cái nguyên liệu thì chúng ta ra chợ Trường Nguyên rồi thì thôi kệ, hôm qua ghé ly sân quýt tán gẫu với là ông bạn chủ tiệm rồi xong xuôi rồi cũng mua đồ ở đó rồi xong xuôi rồi chạy qua chợ Hồng Kông. Mình chạy lên chợ Hồng Kông bên Odelia, bên Walnut hết thưa quý vị, hay hoặc là quý vị lên trên Grand Mary, chợ Hồng Kông cũng có trên đó, thì chúng ta mua đuôi bò, một phần đuôi bò cộng thêm 4 cây sả. Nếu mà quý vị mà mua Trường Nguyên mà còn dư sả thì quý vị xài 4 cây sả cho cái món lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc này xem thôi ha. Rồi táo tàu thì 10g kỷ tử, rồi 5g hoa hồi, 5g quế, rồi 3 củ hành tím, 6 tép tỏi, 1 củ gừng to, 1 miếng đậu hũ non, 1 cái củ cải trắng. Hôm qua thì Hoàng Tính có ở Trường Nguyên, Hoàng Tính có mua củ gừng, hình như cũng đang sale ở Trường Nguyên thưa quý vị. Gia vị để mà nấu lẩu đuôi bò gồm có hạt nêm, bột ngọt nếu quý vị muốn, và chao, đường phèn, tương đen. Xin được lặp lại, đuôi bò, một cái đuôi bò sẵn trong cái vỉ, 4 cây sả, 10g táo tàu, 10g kỷ tử, 5g hoa hồi, 5g quế, 3 củ hành tím, 6 tép tỏi, 1 củ gừng to, 1 miếng đậu hũ non, 1 củ cải trắng. Đó ha, gia vị để nấu lẩu đuôi bò gồm có hạt nêm, bột ngọt, chao, đường phèn, tương đen. Và cách thực hiện là đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái phần gọi là sơ chế cái đuôi bò. Đuôi bò sau khi mà mua về thì chúng ta cho lên bếp hơ qua rồi cạo thật cho sạch cho cái phần lông và rửa sạch lại bằng cái nước muối nếu mà họ chưa có làm sạch ha. Tiếp theo thì để khử cái mùi hôi của đuôi bò thì chúng ta có thể rửa qua với lại rượu trắng, đồng thời chúng ta chà sát gừng mà gừng đã giã nát lên, và cuối cùng thì chúng ta rửa lại thật sạch dưới cái vòi nước. Thì chúng ta chặt cái đuôi bò thành từng khúc, vừa ăn theo cái khớp xương. Nhưng mà cái này là cái cách ở Việt Nam, thật sự ra bên này thì họ cũng đã chặt sẵn cho mình rồi, vậy không thưa quý vị. Rồi ướp đuôi bò với lại 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 2/3 muỗng cà phê muối, và trộn đều lên để cho nó thật thấm những cái gia vị này. Và sau đó thì chúng ta lại sơ chế những cái nguyên liệu khác thì như thế nào thưa quý vị. Xả cây cắt khúc đập dập ra, rồi hành tím, tỏi băm nhỏ lại, gừng cắt miếng nhỏ đập dập nha, củ cải trắng cắt khúc lớn nha, đậu hũ non cắt miếng cho nó vừa ăn. Đó là cái phần sơ chế những cái nguyên liệu khác. Còn cái xào đuôi bò thì như thế này nè thưa quý vị. Bắt chảo lên bếp, cho vào một cái muỗng canh dầu ăn, chúng ta đổ gừng, sả, tỏi, hành vào trong đó, chúng ta phi thơm lên. Tiếp theo thì chúng ta đổ cái đuôi bò cùng với lại các loại thuốc như là quế, hoa hồi vào, chúng ta xào lại cho nó săn lên ha. Rồi cái đó là cái phần xào đuôi bò. Còn cái hầm đuôi bò thì như thế nào thưa quý vị? Khi mà đã thấy đuôi bò xào mà đã săn lại rồi nó, thì chúng ta cho tất cả vào một cái nồi áp suất cùng với lại củ cải trắng và đổ khoảng 2 lít nước vào, hầm khoảng trong vòng 40 phút nếu mà quý vị sử dụng cái nồi áp suất nha thưa quý vị ha. Ở đây người ta lại không có nói cái mà hầm bình thường như thế nào, để ngồi tính thêm cử thôi ha. Rồi gia vị nêm nước dùng, gia vị nêm nước dùng thì như thế này nè thưa quý vị. Chúng ta trộn đều 1 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh bột ngọt, nửa muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường phèn, nửa nửa muỗng muỗng canh tương đen trong một cái chén nhỏ ha, thưa quý vị ha, gia vị nêm nước dùng là như vậy. Rồi chúng ta làm cái nước chấm để ăn kèm thì cho khoảng 3 cục chao vào vào một cái chén như vậy đó. 3 muỗng cà phê nước chao ha. Rồi 2 muỗng cà phê đường vào trong cái chén và chúng ta tán đều để cho nó tan đường đi ha. Và khi mà đã tan đều như vậy rồi chúng ta cho vào một cái muỗng sa tế và một ít sả cắt lát nha ha. Đó là chúng ta làm cái nước chấm ăn kèm nha. Đó. Rồi, cái nấu nước lẩu thì thưa quý vị, khi mà chúng ta mà đã hầm cái đuôi bò được khoảng 40 phút rồi thì chúng ta đổ tất cả ra một cái nồi lớn và cho táo tàu, kỷ tử, hỗn hợp gia vị, nêm đun sôi lên. Và lúc này thì chúng ta cũng nêm nếm lại cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Và sau đó thì chúng ta trình bày và thưởng thức thôi. Cho nước lẩu ra nồi nhỏ, có thể là cái nồi đất đun trên cái bếp điện hoặc là cái bếp than và nhúng rau ăn kèm. Rau ăn với lẩu đuôi bò thường là cải tần ô, mồng tơi, rau má. Và trước khi ăn, chúng ta nhớ cho đậu hũ vào ăn cho nó ngon miệng. Thưa quý vị, cái cách này là cái cách mà chúng ta nấu trong cái nồi áp suất. Thì nấu cái lẩu đuôi bò này chúng ta hầm khoảng 40 phút là chúng ta có ăn được rồi. Ngoài những cái công thức này ra thì Hoàng Tính xin được gợi ý cho quý vị một cái cách khác rất là đơn giản lắm, thiệt tình mà nói rất là đơn giản lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn nói thôi ha, tùy theo quý vị muốn thích làm theo cách Hoàng Tính. Còn cách đơn giản nữa là như thế nào, nhiều người nói ôi thôi kệ, ra chợ mua một cái vỉ hầm đuôi bò, một cái bịch thuốc hầm đuôi bò rồi xong xuôi chúng ta về chúng ta làm. Nhưng thật sự ra nếu mà quý vị cầm cái bịch đó, cái bịch mà hướng dẫn mà đi lên trên cái quầy cashier mà hỏi người ta thì cũng hơi mệt thôi, anh chị gì nhìn trong đó anh chị làm thôi. Tốt hơn hết quý vị đến với lại Màu Phước Đường, hai nơi ở trên Grand Prairie ở trong Hồng Kông đó thưa quý vị, hay hoặc là ở dưới Sài Gòn Mall Màu Phước Đường đó, thì quý vị vô gặp chị Thanh nói hỏi, hay hoặc là chứ quý vị tìm thấy cái gia vị cái thuốc bắc mà hầm đuôi bò đó, rồi quý vị hỏi chị Thanh là cái cách thức mà hầm đuôi bò ngon thiệt ngon mà Hoàng Tính nói chị biết rành lắm, thử coi quý vị sẽ nhận được cái lời chỉ dẫn cái cách hầm đuôi bò FA cho cái món đuôi bò này mà nó có tác dụng cho chính cái người mà muốn ăn cái đuôi bò hầm thuốc bắc này nè. Không tin quý vị ra ngoài đó quý vị hỏi thử nghe thôi, và quý vị mua về đừng phèn quý vị mua ở đó luôn, chứ đừng phèn Hoàng Tính ít khi nào Hoàng Tính mua ở chợ lắm, đừng phèn mua ở tại Một Phước Đường luôn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Từ quý vị trong tất cả những món gì quý vị sử dụng đừng phèn thì Hoàng Tính lại mua ở ngoài Một Phước Đường nhiều hơn. Đó là hai cái cách mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay với cái món được đầu tiên là cái món gà nướng giấy bạc, và cái cách thứ hai, món thứ hai đó là đuôi bò hầm thuốc bắc. Hy vọng là hai món này cũng đã thỏa mãn cho quý vị phần nào những cái món ngon mà quý vị sẽ có thêm trong cái danh mục của mình ha, thưa quý vị ha. Trong lần sau thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái kỹ thuật nấu nướng, cũng như là chúng ta muốn hầm xương nó như thế nào cho nó ngon thì trong lần sau, dù cho nó là xương heo, xương bò đi nữa thì chúng ta sẽ biết cách làm như thế nào để cho xương nó ngon hơn nha. Cảm ơn quý vị. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này để gửi đến cho quý vị một chương trình khác nữa. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.